và con và thánh thần. Cầu xin Chúa thánh thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân trang chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba hãy nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp u con ngày đêm, ngàn năm xa khôn chẳng là ơn hiền. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc là hơn mọi người, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu chúng con là kẻ có tội nay và trong giờ lâm tử. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mời các bác, quý anh chị em an tọa. Mở đầu cuộc gặp gỡ nào bất cứ, đặc biệt là học hỏi, đặc biệt là cử hành phục vụ, chúng ta sẽ thấy rất hữu lý để xin ơn Thánh Thần Chúa xuống trên tất cả chúng ta. Hỏi, Chúa Thánh Thần sắm vai nào trong chương trình lòng Chúa xót thương? Hỏi, ngôi ba Thiên Chúa sắm vai nào trong chương trình của lòng Chúa xót thương? Xem ra cũng không phải là quá để có câu trả lời chắc chắn rồi, chưa tiện để các bác các anh các chị nói thôi. Nhưng cứ để đó thì hỏi câu kế tiếp, bởi vì hôm nay chúng ta bắt đầu với kinh cầu ơn Chúa Thánh Thần, sau đó đọc kinh kính mừng. Hỏi Đức Mẹ Maria sắm vai trò nào trong chương trình, trong cộng đoàn, trong phong trào kính lòng Chúa xót thương? Chị có nói cho mình nghe.
Dạ con thưa cha, tôi còn đoàn Đức Mẹ là nhờ mẹ đến với Chúa.
Per Mariam at Giêsu. Và quý bác anh chị em nào sinh hoạt trong hội đoàn nào bất cứ vẫn có thể thấy Đức Mẹ Maria không bao giờ thiếu trong chương trình nào bất kỳ, thậm chí cử hành phục vụ nào bất kỳ, thậm chí tông chiếu chúng ta đang học, thậm chí thông điệp chúng ta đã học qua cũng có vai trò nhất định của Đức Mẹ. Nhưng Đức Mẹ ở đâu thực sự, ở mức nào, hình dung thử, ở quãng nào, nếu cái đỉnh cao nhất là cái trần này? Hai câu hỏi vẫn còn, mặc dù có người trả lời, mặc dù đã được vỗ tay. Hai câu hỏi, hai đề tài dẫn nhập vào chương trình chúng ta học bây giờ đây nè. Vâng, mời chị.
Thưa cha và cộng đoàn, theo như con nghĩ thì Đức Mẹ đành con cứu chuộc đứng ở dưới chân thập giá để cũng đành con cứu chuộc với Đức Giêsu.
Xin cảm ơn chị, chúng ta vỗ tay khen ngợi người chị em. Đức Mẹ thực sự đã đứng dưới chân Thánh Giá Chúa. Đức Mẹ quả là trong giáo hội đã từng gọi và bây giờ vẫn còn một hội dòng và vẫn có lý để chúng ta gọi là đồng công. Song ở đây một cách vắn tắt, chúng ta dùng từ hiệp công cứu chuộc. Quả là trong giáo hội đã từng gọi mẹ là Co-Redemptrice,
Song không vì vậy mà chúng ta nhầm lẫn với đấng cứu chuộc duy nhất là Đức Giêsu Kitô. Và nói theo cách nói của tông chiếu hay của thông điệp về lòng Chúa xót thương, thì Đức Mẹ Maria là dung nhan, dung nhan là ngôi sao, là cái chóp của phạm vi thụ tạo. Bắt đầu hơi khó hơn chút, nhưng mà nếu có vị trí nào trong cái gầm trời này cao nhất thì đó là nơi Đức Mẹ, và chúng ta cùng với Đức Mẹ, nhờ với Đức Mẹ đứng dưới chân thánh giá của Chúa Giêsu, vân vân, là những vị trí mà Thánh Kinh nói đến. Câu hỏi kia và cũng quan trọng hơn, quan trọng không kém, nếu không muốn nói quan trọng hơn, cả Chúa Thánh Thần ở vai trò nào trong chương trình này? Thưa Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa ngôi ba. Khi Thiên Chúa Cha đấng tạo dựng nên trời đất muôn loài muôn vật thì cũng có ngôi hai và ngôi nhất. Phàm hôm nay làm việc gì thì cũng có Thánh Thần Thiên Chúa cùng làm. Một chút dạo vào để lần sau khi đọc kinh chúng ta càng sốt sáng hơn. Còn ngay bây giờ 12 trang cho 3 tiết học hôm nay, mời các bác cùng đọc chung với nhau đoạn đầu tiên. Có một tiểu tiết. Xin cảm ơn các bác, hỏi nhanh và trả lời ngay. Bao giờ bắt đầu năm thánh kính lòng Chúa Thương Xót? Cảm ơn các bác, những số đó nhớ luôn, thuộc lòng luôn. Và kết thúc này, lần trước chúng ta không nhớ ngày, lần này chúng ta nhớ ngày, và chúng ta đọc tên hai cái ngày lễ đó, gồm có ngày khai mạc là ngày, cảm ơn các bác, ngày kết thúc là ngày, tuyệt đẹp. Thưa các bác, những con số và những cái tên gọi rất đơn giản đó, xin thuộc lòng luôn, rất đơn giản, chúng ta thỉnh thoảng nghe đi nghe lại và nghe mà thấy nó đúng, mình thích lắm. Và các cha xứ của các anh các chị ở nhà nghe mình nói như vậy là mừng rỡ lắm, bởi vì những cái căn bản này không phải là lúc nào ta cũng nhớ, không phải ai cũng nhớ, và thậm chí không phải ai cũng biết. Xin các bác đọc tiếp ạ. Không kể một cái ngày tháng, một cái date, một cái date cho chúng ta nhớ nữa, mà có lẽ ngay tại Tổng giáo phận Sài Gòn chúng ta cũng sẽ diễn ra đúng ngày như thế chăng? Ngày 13 tháng 12 năm nay sẽ là ngày mở cửa Thánh Holy Door, viết hoa trong tiếng Anh, Holy Door, cái cửa thánh mở. Cửa thánh để làm gì? Chúng ta đọc tiếp, bây giờ thay đổi, xin mời các bác bên phía này đọc trước, ở bên kia. Tuy nhiên,
Chúa
thần của Thiên Chúa là tinh thần nào? Đây là mục đích của năm thánh. Muốn biết rõ hơn xin mời bên này đọc giúp cho. Có lẽ cũng chẳng vậy mà. Khi các bác, đây là cái phần quan trọng, chính là cái phần mà các đức giám mục thuộc 26 giáo phận vừa kết thúc hội nghị thường niên lần thứ hai, kỳ thứ hai tại tòa giám mục Sơn Lộc. Bác nào đến đó rồi? Một bác ít quá, đó là cái phần hai người ít quá. Nhưng xem trên TV hay màn hình thì chắc nhiều lắm, 3 vị, 4 vị. Xin cảm ơn các bác ở nơi đó. Vâng thưa anh. Ở nơi đó ta cứ tưởng tượng bên cạnh là Đại Chủng Điện Thánh Giuse Xuân Lộc với hơn 400 thầy. Bên một bên là tòa giám mục và có các đức giám mục của 26 giáo phận về tự lại đó kết thúc và có thư gửi cộng đồng dân Chúa nói cái lý do, nói cái mục đích mà lúc nãy bên này chúng ta đọc lên rồi hỏi, bên này chúng ta dẫn vào cho đến lúc này thì mời cả nhà cùng đọc chung. Là cha
nhờ đó chúng ta làm việc được lòng Chúa xót thương và trở nên dấu chỉ cụ thể của lòng thương xót trong cuộc sống. Hãy có lòng thương xót như cha của anh em là đấng hay thương xót.
Xin cảm ơn các bác. Thưa các bác, có một điểm rất hay, bởi vì chúng ta là các khóa huấn luyện, bởi vì chúng ta là cán bộ, chúng ta là thành viên ban chấp hành các cộng đoàn lòng Chúa thương xót, chúng ta nghe rất quen để gọi là phong trào lòng Chúa thương xót, gọi là cộng đoàn lòng Chúa thương xót, thông điệp Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót, tông chiếu dung nhan Chúa giàu lòng xót thương, hay là Chúa dung nhan lòng Chúa xót thương, vân vân. Thì đừng quên rằng, nhất là thông điệp, thì thông điệp nói với chúng ta và trong Thánh Kinh chúng ta cũng nghe, đó là khi nói đến Thiên Chúa thì thương được hiểu, và với thông điệp là Thiên Chúa Cha ngồi thứ mấy? Ngồi thứ nhất. Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót, nhưng mà Đức Giêsu Kitô, cái phần chúng ta vừa đọc á, là biểu hiện đầy đủ nhất, biểu hiện tuyệt vời nhất về lòng Thiên Chúa đấng vô hình, vô hình. Thiên Chúa vẫn hữu hình hay vô hình? Vô hình. Invisible. Invisible. Không có trông thấy được. Thiên Chúa không trông thấy. May mà ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, ta mới trông thấy. Và rồi thông điệp, và rồi các đức cha qua thư gửi chúng ta mới đây 14 đến 18 tháng này nhắc lại cho chúng ta, mà tất cả chúng ta vừa đọc thì xin đừng quên, Đức Giêsu Kitô được tỏ hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô, là một cách nói khác của các ngài, ở thông điệp và tông chiếu cho chúng ta biết đó là biểu hiện đầy đủ nhất và tuyệt vời nhất, không hề có nào hơn. Tại sao hơn? Tại sao tuyệt vời? Tại sao đầy đủ nhất? Thưa các bác, ai muốn phát biểu? Ai muốn phát biểu? Nếu mà sau lần sau ở lớp mà có hai cái micro đó, có một vị linh hoạt viên và cứ đứng ở dưới, ai phát biểu xin các đấng truyền tay đọc nó một chút, không có sợ sai, sai cũng hoàn đuổi ấy, cũng là cứ nói rồi ngắn gọn dứt khoát suy nghĩ của mình, đó là điều tốt và chúng ta nhớ lâu lắm. Thưa các bác, hỏi lại, tại sao Đức Giêsu Kitô là biểu hiện đầy đủ nhất, tuyệt vời nhất, hay cách nói của các đức cha là được tỏ hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô? Thiên Chúa Cha là đấng giàu lòng thương xót, được tỏ hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô. Tại sao? Và micro đến ba chị, người chị em.
Dạ thưa cha, là với cộng đoàn là Chúa Giêsu Kitô là ngôi hao đã xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại, vừa mang bản tính của loài người và bản tính của Thiên Chúa. Vì đó Chúa Giêsu thọ hiện con người là yêu thương loài người, vì Chúa đã xuống thế cái khổ của con người, Chúa đã mang cái bản tính đó nên rất là yêu thương và nhân từ. Chính vì vậy mà tỏ được cái lòng yêu thương vô bờ bến của Chúa cho chúng ta.
Cảm ơn người chị em phát biểu. Chúng ta đừng quên một sự thật này là ngay bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe Chúa Giêsu sao? Bài tin mừng của ngày hôm nay nè, con người sẽ phải chịu nhiều đau khổ, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã thí mạng sống mình cho bạn hữu, không có tình yêu nào đi đến tột cùng như trong tư cách là con người Đức Giêsu đã thực hiện là con người, mà huống hồ gì Ngài còn là Thiên Chúa nữa. Và chính vì vậy đó là biểu hiện đầy đủ nhất, tuyệt vời nhất, có một không hai, vô tiền khoáng hậu, không bao giờ có nữa, chỉ một lần cho tất cả. Theo nghĩa đó thì Đức Giêsu Kitô đã thể hiện lòng xót thương, tình yêu xót thương, merciful love, hay là amor misericordia. Và tình yêu, nếu trước đây không có thông điệp, nếu trước đây không có tông chiếu, cũng đã có nói tới rồi nhưng chưa chính xác, cho đến khi với thánh nữ Faustina, cho đến khi với Đức Giáo Hoàng và nay là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, thì sự việc lên trở thành rất khác rồi. Người ta có thể nói Thiên Chúa là tình yêu, không sai, nhưng trong thời đại của chúng ta rất có thể, và nhất là trong phần giải thích, chúng ta Thiên Chúa là tình yêu, và đặc biệt là tình yêu xót thương, và đặc biệt là tình yêu thương xót. Lần trước thì học cái lớp trước thì chúng ta nói đến hai chiều với một chiều, mà không nhắc lại nữa. Nhưng tình yêu xót thương, và đó là biểu hiện đẹp, đầy đủ, tuyệt vời nhất. Xin mời các bác đọc tiếp. Thật vậy bên này. Xin cảm ơn các bác. Hỏi các bác là ai trong các bác đồng thời cũng tham gia chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình? Có một người, hai người. Xin cảm ơn hai vị đã giơ tay hỏi. Khi làm hòa với nhau, giả thiết là có, hoặc là đã chứng kiến người phối ngẫu của mình chợt khám phá ra tình thương vợ chồng quá đẹp, xin lỗi, quỳ xuống xin lỗi nhau, có chưa? Chưa, hai người kia mới biết, còn mấy người khác chưa tham dự chưa biết đâu. Có quỳ xuống xin lỗi nhau chưa? Thấy cái, cho nên cái chương trình đó nó cũng hay lắm, và nhiều người làm. Trời ơi, cái đó là mới tình thương giữa con người với nhau thôi, mà rất hay. Cái cảnh đó thấy quá đẹp. tình yêu có khi sắp tan vỡ, chợt cái chương trình huấn luyện sao không biết. Thì dĩ nhiên là ơn Chúa là chính. Chợt khám phá ra người bạn đời của mình quay tưởng, ở trước giờ mình quên, lâu quá mình nhờn, uống, là quỳ xuống xin lỗi và chúng tôi đã chứng kiến khóc, khóc, thành tiếng đàng hoàng. Các ông lớn đấy chứ vậy. Khóc thành tiếng đàng hoàng. Chợt khám phá ra. Nếu mà có kinh nghiệm đó thì kính mời các bác chúng ta lên một cái cấp cao hơn. Cao hơn bởi vì chúng ta đang nói ở đây là tình yêu của Chúa. Cao hơn rất nhiều. Lúc nãy chúng ta nhập đề thì có khi cũng chỉ đến cái ceiling, cái plafond, và nói Đức Mẹ ở đó, ở cái đỉnh cao ô plafond chắc. Nhưng mà ngay cả khi đẹp đẽ tuyệt vời như vậy đó, thì cũng không ăn thua gì, không ăn thua gì. Bởi vì đây là cái cõi gọi là thụ tạo Chúa dựng nên, còn mà cái ra ngoài đó là cõi bất thụ tạo, cái cõi của Thiên Chúa, của Thượng Đế đó. Thì thưa các bác, các anh các chị thân mến, tuyệt vời trên cả tuyệt vời, không có từ gì nói. Làm sao để chúng ta cảm được cái đó thì cũng chẳng bao giờ chúng ta cảm hết được, vì chúng ta là con người. Nhưng các thánh xuất thần, khi chúng ta sốt sắng trong cuộc đời của chúng ta, vẫn có thể nhiều người đâu đã từng kinh qua khi cận kề cái chết, chẳng hạn như cái kinh nghiệm gọi là kinh nghiệm cận tử, near death experience, near death experiences, kinh nghiệm cận tử. Bây giờ mà có làm chứng từ gọi là hết cả, có nhiều bác nói rồi coi nghe không, đã tai thôi. Khi mình cận kề cái chết, thấy tình thương của Chúa, mà khi qua cái đó trở lại con người mình, thay đổi hoàn toàn. Chợt khám phá ra tình thương của Chúa dành cho nhân loại nói chung, cho mình quá đẹp, quá sức tưởng tượng. Lúc bấy giờ có sức cảm hóa tâm hồn chúng ta mãnh liệt, một cách tự nhiên, chưa nói siêu nhiên. Mới cảm thấy trong con người hữu hạn của mình tình thương của Chúa bao la tuyệt vời. Lúc bây giờ mới gọi là chúng ta là tông đồ của lòng Chúa xót thương, vì chúng ta nghĩ là mình, vì chúng ta đã cảm thấy là mình, vì chúng ta biết chắc, chúng ta tin chắc là mình được Chúa xót thương cái đã, mới làm tông đồ của lòng Chúa thương xót. Chứ không phải là mình đi để mình rao giảng, để đi để mình nói, và như thế đó là tông đồ, không phải. Tiên vàng là mình phải cảm được cái đó trong cuộc đời của mình, rồi mới làm tông đồ của lòng Chúa xót thương. Đừng có nhầm lẫn. Không phải học ở đây để đi rao giảng theo kiểu chữ nghĩa, kiến thức. Không phải. Mà là như là một bầu khí cầu nguyện, mà là như một cơ hội để khơi gợi những kinh nghiệm tuyệt vời Chúa ban cho trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Cách này, cách khác, lúc này, lúc khác, lúc bây giờ chúng ta mới hiểu thế nào là khởi đầu chưa sâu, thế nào là tình thương của Chúa, tình yêu xót thương. Thưa các bác, chúng ta ngay trong kinh nghiệm của mình đấy thôi, làm sao để khơi gợi lại đúng cái chỗ đó, cái kỷ niệm đó, 5, 6, 7, 80 năm cuộc đời, hay 30, 40, 20 cũng vẫn có thể có kinh nghiệm mà chúng ta quên. Cũng giống như nói bởi lòng Chúa thương xót, trước giờ thánh lễ thì có kinh thương xót không? Có từ lâu đời mà nó quên luôn, đến khi thánh giáo hoàng, cho đến khi thánh Faustina nhắc lại cho chúng ta, chợt khám phá đúng rồi. Và ngay cả trong thánh kinh, ngay từ khởi đầu, ngay từ cả cứu ước, nói tình yêu của Chúa xót thương từ lâu rồi, không phải bây giờ đâu mà chúng ta làm như lạ lắm vậy, mà lạ thật, bởi vì chúng ta lơ. Ngay cả giáo hội có khi cũng quên nhãn, May mà Đức Giáo Hoàng Gian Thái Lê Đệ Nhị, may mà cả Đức Benedicto thứ 16, và ngay cả và may quá chúng ta đang sống trong thời này, trong đương đại. Lòng Chúa xót thương trong cái nhìn đương đại của bài viết trong Bao La Lòng Chúa xót thương, bằng từ ngữ có thể cũng hơi thần học một chút, nhưng mà không có khóa khó để đọc. Các bác ở nhà nhớ đọc, tìm cái không gian phù hợp để cảm, để cái ngôn từ, để cái cách trình bày nó dẫn chúng ta trở về với kinh nghiệm, trở về với cảm nghiệm, trở về với ký ức đẹp đã từng có trong cuộc đời của mình mà mình quên. Lòng Chúa xót thương không phải là cái để học, mà cái để cảm. Bây giờ con cái của các bác, các anh các chị mà nó nói chữ nghĩa với các anh các chị, nó bảo là con yêu mến bố mẹ lắm, bởi vì bố mẹ đã công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Bố mẹ cho con đi du học, hôm nay con học thành công. Bố mẹ cho con nhiều tiền để con có thể đi chơi, cứ kể đủ nghe cũng đã tài lắm. Nhưng mà nó cứ đứng từ xa nói, mà nó không xà như vào lòng mẹ nó, vào bố nó. Bố mẹ ơi con cảm ơn, và nó khi cần nó dám quỳ xuống để xin lỗi bố mẹ. Mặc dù vậy con bất hiếu, mặc dù vậy con chưa có làm được cái gì để đền đáp, thì mình nghe hay là mình trông thấy thích hơn? Trông thấy, cảm nghiệm. Đó là bài học quan trọng để chúng ta trong khóa huấn luyện cảm được lòng Chúa xót thương đã từng ban cho chúng ta trong cuộc đời nhiều chục năm làm người của chúng ta, nhất là những kỷ niệm lớn. Bây giờ xin đọc lần hai bên. Sắp sửa đến phần riêng rồi, xin các bác đọc cái chung luôn ạ. Mà cái đây là cái dẫn vào cho cái phần sau. Bài tìm hiểu. Vâng, đấy, hôm nay chúng ta đi thẳng vào tông chiếu, và các phần đây là trích dẫn trực tiếp từ tông chiếu để minh họa cho những chủ đề. Có phát cho các bác các anh các chị chủ đề chưa? 12 chủ đề có chưa? Phát rồi chưa? Nếu mà chưa phát thì đừng quên, ngay trong cuốn sách trang mấy? 450 có đúng không? Vâng, xin mở lại đi anh trưởng ban, mở ra để cho mọi người cùng theo cho sát chính tông chiếu mà chúng ta học. Vâng, chúng đồng lợi xin lỗi, 540. Đó là nội dung của những ngày gặp gỡ của chúng ta. Xin các bác, các anh, các chị dành thời giờ. Đây là cơ hội tuyệt vời lắm. Chúng tôi vì các đấng nói cả, nhưng mà bây giờ mình nhắc lại. Hy vọng là rất hy vọng. Và ngay cả bây giờ thì được khi Đức Giáo Hoàng Francisco nhà mình đang tông du, đang ở rồi Cuba, rồi Mỹ, là tuyệt vời lắm. Hiện thân của Ngài đó, thưa các anh các chị, tại sao Ngài được người ta quý mến vậy? Có nhiều lý do, có nhiều thứ để kể ra, nhưng mà thiểu lý của chúng tôi, có thể một trong những lý do, nhưng mà không, nó nhỏ, nhưng mà không phải là không quan trọng, đó là Ngài đơn sơ. Đó là Ngài thậm chí tạm gọi, mà có khi đúng, hoặc là đúng rất nhiều nữa chẳng hạn, không nhỉ? Chẳng hạn như Ngài ở cái chỗ cái nhà Mata đó. Và ở đây thì nghe bài đi mừng hôm nay đó, rất đúng hình ảnh của Chúa mà chờ chúng ta có khi quên mà không khám phá ra được, là bởi vì Chúa Giêsu hôm nay nói cho các tông đồ, các môn đệ biết, thầy phải Elia, Gioan, tẩy giả hay ai một ngôn sứ nào đó bất kỳ, mà con người sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Và thưa các bác, chúng tôi nghĩ cái một trong những cảm nhận đẹp của cuộc đời mà chúng ta không dễ lúc nào cũng chấp nhận, đó là ở mức độ giáo hội, hình như hễ giáo hội càng trở nên giàu có, càng trở nên sang trọng, không phải luôn luôn đâu, thì làm chứng từ, làm chứng nhân, làm chứng cứ của cho tin mừng của Thiên Chúa giàu lòng xa thương yếu hơn. Cứ thường không đương nhiên là nó nghịch lại, nhưng mà hình như trong lịch sử chúng ta, ai trong các bác nhớ lại những năm sau 75, 10 năm đầu tiên, nó nghĩa là đến năm 85, 86 mới bắt đầu có những việc cần làm ngay, thậm chí 90 mới thấy hơi mở cửa tí. Lúc đó khổ, cực kỳ khổ. Mà cái khổ đó, bây giờ lịch sử qua rồi nghiệm lại, thứ nhất là chúng ta sốt sắng không? Bác nào lúc đó siêng năng đi nhà thờ? Bác nào lúc đó các hội đoàn, ca đoàn là ngày nào cũng đi tập hát? Trời, nhiều lắm. Bây giờ, hồi trước ngày nào cũng đi, bây giờ tháng đi lần. Lúc bây giờ, nó không đương nhiên, chúng ta không mong như vậy. Chúng ta đừng quên con người có xác, có hồn. Nhưng cái đó là một thực sự, là một bối cảnh, là một thách đố. Và nếu ai tinh ý, sẽ biến nó thành cơ hội để làm chứng cho tin mừng của lòng Chúa xót thương một cách đặc biệt, thích hợp. Thực tế, kỳ lạ lắm, nhưng mà chúng ta đừng ngây thơ quá. Giàu có, sang trọng, nhiều thích, hay là tất cả đều thích. Nhưng mà làm sao, và trong thực tế nào, cách nào để chúng ta hiểu việc này, nó không luôn luôn thuận lợi để làm cho, làm chứng cho Chúa, làm chứng cho tình yêu xót thương. Khi bác có 1 triệu trong túi, bác cho người ta 1.000, 10.000, 100.000. Cái nồng độ yêu thương không bằng hình ảnh của bà quá. Bác có 100 thôi, bác cho người ta 50, 70, có khi hơn một nửa phần của mình. Cái khó khăn không ai thích, nhưng cái thách đố trong tư cách là người nghèo của Gia-vê làm chứng cho tin mừng của Chúa, cho tình yêu xót thương, có cái gì đó rất đặc biệt. Bây giờ vào chính tông chiếu, kính mời các bác rất đơn giản đọc lại đúng lời văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trang số 3. Mời các bác đọc tiếng Việt thôi, xin cả nhà cùng đọc. Đức Giê Dung Nhan là gì? Có đấng gọi là dung mạo, có đấng gọi là gương mặt, có đấng gọi là khuôn mặt, xem ra cũng được đấy thôi, nhưng nghe sao cho hay và ai và như thế nào sử dụng nhiều. Nhưng ghi nghĩa tổng quát giống y chang bằng từ ngữ khác thôi. Cái điều chúng ta nói lúc nãy, mà điều ta nói lúc nãy nó là câu ở trong thông điệp Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót, Dives in misericordia. Lần trước các bác cũng nên thuộc, đừng có ngại, người ta đọc vậy là cứ đọc vậy thôi chứ chẳng có cần nghĩ ngợi nữa. Đó là thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót, đọc như tiếng Việt, tiếng Việt đọc thuộc lòng, gặp đi gặp đi gặp lại đọc nó. Thì thưa các bác, Đức Giêsu Kitô trong thông điệp được nói là biểu hiện đầy đủ nhất và tuyệt vời nhất của lòng Chúa xót thương. Từ bây giờ chúng ta nghe trong chính tông chiếu số 1, câu 1, câu đầu tiên, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với chúng ta rằng Đức Giêsu Kitô là dung nhan lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Xin các bác nhớ thuộc cái câu này, khi mà mình đi sinh hoạt hay là chia sẻ trong cộng đoàn lòng Chúa xót thương, mình nói câu này là tuyệt vời, đúng không có chạy đâu cả, nói như vậy thôi đầy đủ ý nghĩa. Và lúc đó sau đó rồi từ giải thích thêm sau, chẳng hạn ngay lúc này giờ ta giải thích là sao, dung nhan nghĩa là sao, nghĩa là để cho chúng ta thấy ngay giải thích. Thì Đức Giêsu Kitô là hiện thân, là con người, nên con như con người chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi, và Ngài thực sự cho chúng ta thấy bằng cử chỉ, lời nói, việc làm các thứ cần thiết như con người chúng ta, để chúng ta có thể chạm tới được touchable. Chúng ta có thể nói chuyện được nếu chúng ta được sống đương thời. hay như kể cả Phêrô, các tông đồ có khi còn cãi lộn với Chúa. Thầy ơi, thôi đừng có đi Jerusalem. Xin ơn Chúa để thầy không phải như thế. Satan rút lui ra cái ta. Chúa mặc khải những giá trị. Chúng ta từ từ chúng ta cảm thôi, không dễ gì chúng ta sẽ được như Thánh Phêrô khi chúng ta thấy thương sướng rồi. Nó không có, mà Thánh Phêrô Chúa cũng mắng cho một bài. Bây giờ đến số 2, xin phép được chia ra thành hai bên, mời các bác bên này đọc số 2 tiếng Việt. Lòng thương. Lại một cách nói khác của một cái sự việc nãy giờ chúng ta nói đi nói lại. Ở thông điệp, bây giờ ở tông chiếu tiếng Latin đọc là Misericordiae vultus. E bên kia là A. Dives in misericordia. Đây là Misericordiae vultus. Vâng, các bác cứ nhớ đọc, đừng ngại, cả tiếng Latin cả tiếng Việt. Nó sẽ giúp chúng ta cảm nhiều hơn, cảm chứ không phải giúp chúng ta hiểu. Hiểu thì đã đành, nhưng mà không có phải như mục đích của cái khóa huấn luyện. Chúng ta nếu có hiểu là điều chỉ là trung gian để chúng ta cảm khi có thể. Sống động và hữu hình nơi Đức Giê-xu Nazareth và đạt đến điểm cao nhất nơi người. Rõ ràng. Số 3. Mời các bác ở bên còn lại.
Sau khi đã hàng hải với Mô-xê chân ngài là Thiên Chúa chân sự và đầy lòng thương và vật chất vào tình yêu chiến dịch và lòng hành chính và không ngừng thể hiện và tính Thiên Chúa của ngài bằng nhiều cách xuất sắc trong công cuộc.
Các bác ai giữ giờ khi nào có cần thì xin cho biết, còn nếu không, cá nhân chúng tôi cũng sẽ lượng chừng quãng giữa thì nghỉ một chút, sau cái quãng nghỉ một chút đó thì vào xem cái clip, video clip, sau cái video clip là kết thúc bằng bài tóm lại của chúng tôi. Thiên Chúa là đấng chậm bất bình và rất mực khoan nhân. Thiên Chúa nhân từ và đầy lòng thương xót, đã không ngừng thể hiện bản tính Thiên Chúa của Ngài bằng nhiều cách thức khác nhau trong suốt lịch sử. Nếu nói cựu ước, hình ảnh nào của cựu ước mà các bác cho là biểu hiện lòng Chúa xót thương? Xin hai người phát biểu. Vâng, có một cánh tay, xin micro. Hình ảnh nào trong cựu ước mà các bác, các anh, các chị nghĩ là biểu hiện lòng Chúa xót thương trong ký ức của mình?
Dạ, con kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn. Theo con là trong cựu ước nói về Môi-se mà Chúa, chính Chúa đã sự tỏ lòng thương xót đối với dân của Ngài, khi dẫn dân của Ngài băng vượt qua sa mạc. Dạ, con xin hết.
Vâng, đó là một góc nhìn của một người chị em dẫn qua sa mạc bao nhiêu năm? 40 năm trong sa mạc đó, dân càm ràm tham trách Chúa không? Rồi Chúa làm gì? Cái đó có xót thương không? Cũng vẫn xót thương rồi thì có khá. Nhưng mà vẫn chưa hết câu chuyện của người chị em phát biểu. Thế rồi, đặc biệt là 40 năm đó rồi thì cuối cùng là Chúa dẫn đến đâu? Đất hứa đó cụ thể là đất gì? Canaan. Và trong cái nhìn toàn cục của 40 năm thì ta cảm thấy Chúa thương dân Israel. Chúa thương dân Chúa chọn, mặc dù dân càm ràm tiếc củ hành củ tỏi ở đất Ai Cập, Chúa cuối cùng vẫn cho dân đến nơi đến chốn. Chúa mãi một lòng thành tín, có sửa phạt chỉ là trong thời đoạn, chung cuộc là tình thương. Cho nên thưa các bác, các chị, chúng ta đọc tông chiếu, chúng ta đọc thông điệp, chúng ta theo dõi các thời sự dường như và cả những giáo huấn của các đấng bậc trong giáo hội Chúa tại Việt Nam đây, cho chúng ta, vì các ngài nói khá rõ, một cảm giác là, và một sự thật là, và sự thật ấy là đúng bởi vì chân lý về Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa, kể cả sự tha thứ, lớn hơn bất, đúng rồi, bác nhớ ở đâu á? Lớn hơn bất kỳ tội nào, và luôn luôn lớn hơn. Một cách nói khác thôi chứ cũng không có lạ gì. Hay là chúng ta có thể nói lại đây là tội nào thôi Chúa cũng tha, chứ không phải là không. Nếu thành tâm ăn năn sám hối xin tội, ý thức giao hòa, đến Chúa tha. Nhưng ở đây bằng ngôn ngữ khác của tôn chiếu thì lòng thương xót của Thiên Chúa luôn luôn lớn hơn bất cứ tội lỗi nào có thể có trong cuộc đời này của bất kỳ ai. Đó là một chân lý, không có lạ gì lắm, chả phải mới gì đâu. Nhưng mà cái cách nói của tông chiếu làm cho chúng ta thấy nó sống động, làm chúng ta thêm xác tín, cơ hội cho chúng ta cảm nhận thấy cái điều đó trong cuộc đời mà có thật. Đó là cái hay. Xin mời các bác phần đến phần còn lại đọc số 4. Qua vâng, thưa các bác, cứ quanh đi quẩn lại bằng nhiều trích dẫn, bằng nhiều kiểu nói, kể cả thông điệp, kể cả tông chiếu, kể cả trích dẫn thánh kinh. Một sự thật khác đó là chính Đức Giêsu Kitô, người thành Nazareth. Chính Đức Giêsu Kitô, ngôi hai Thiên Chúa làm người. Chính Đức Giêsu Kitô cho chúng ta biết Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót nhất. Chứ không phải người khác, chứ không phải ai khác. Thậm chí chúng ta nói đây hơi chính nghĩa đấy, chứ cũng không phải chính Thiên Chúa Cha. Bởi vì lúc này sẽ hỏi thêm một người nữa trong Cựu Ước, và rồi sau đó hai người trong Tân Ước, hay thôi bây giờ là một người nữa rồi trong Tân Ước thì thôi. Trong Tân Ước, hình ảnh nào các bác nghĩ là biểu hiện tuyệt vời nhất của lòng thương xót của Chúa? Có rất nhiều, ai muốn chọn gì chọn. Đây chỉ là lúc để nghe một ý kiến riêng của một người nói. Xin mời nói bằng micro để người khác cùng được nghe, nghe cái giọng của các anh các chị.
Thì ra theo con là người đàn bà tội lỗi đó, thì nó là về đi và đừng phạm tội nữa. Nó là
vậy. Tuyệt vời. Cái hình ảnh sống động để cho chúng ta suy nghĩ. Sự việc xảy ra là các biệt phái, các kinh sư dẫn một người phụ nữ bị bắt quả tang tội ngoại tình dẫn đến với thầy Giêsu. Thầy ơi, theo luật thì cái người phụ nữ này luật Môsê chứ nha, Cựu Ước ấy nha, chứ không phải là chúng tôi chế ở đâu, thì phải niếm đá cho đến chết. Nhưng mà thầy thì mấy ngày nay, mấy tháng nay, năm nay thầy đi giảng đạo, chúng tôi thấy là thầy nói chuyện tình yêu thương các thứ, chắc lúc đó Chúa cũng nói tình thương xót, lòng thương xót không chừng. Thế bây giờ người phụ nữ làm sao? Chúng tôi phải làm gì? Giêsu lặng lẽ ngồi xuống lấy tay viết cái gì đó trên cát. Người ta chờ lâu quá không có kiên nhẫn đủ nữa rồi. Người ta khều, người ta khẩy, người ta hú hí, người ta nói. Thì Chúa bèn đứng lên, Chúa nói, ai trong các ông sạch tội, hãy ném viên đá đầu tiên trước đi. Đại khái vậy. Thế thì các ông nào chạy trước? Chết chào. Càng nhiều tuổi càng chợt khám phá ra mình đầy áp tội lỗi trong cuộc đời. Cái hình ảnh này cho chúng ta một hình ảnh ngược lại ngay lập tức. Ấy vậy mà Thiên Chúa ra về đối với các vị vẫn thương cho sống. Em rút lui. Thế rồi lần lượt và không còn ai nữa Lúc bây giờ Chúa mới đứng lên nói, ta cũng không lên án con hãy về đi và đừng phạm tội nữa. Đầy lòng nhân từ. Một hình ảnh để chúng ta nhớ, cảm nghiệp đó là của người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang. Còn cảm nghiệp khác của chúng ta cũng cụ thể trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Khiêm tốn một chút, hãy nhìn coi mình có tội gì là một ký ức. Chúng ta biến cái thách đố đó thành cơ hội, có nghĩa là chúng ta biết chúng ta xấu, chúng ta sai, chúng ta phạm lỗi, nhưng cái thách đố này, cái khó khăn này có thể hoàn toàn biến thành cơ hội. Ở đây là cái mầu nhiệm sự giữ mà khi học về luân lý thì các bác chắc cũng tất cả chúng ta được nghe không cách này cách khác thế thôi, rằng Thiên Chúa có cái tài, Ngài hút the goodness from the sin or sinfulness, từ cái điều xấu, cái điều dở, cái bất toàn, cái sự cố, cái sai, Chúa rút ra cái điều tốt cho chúng ta. Một thí dụ tiêu biểu nhất, ví dụ như ông Adam bà Eva phạm tội là điều xấu hay điều tốt? Quá xấu. Nhưng chính cái đó thì Thiên Chúa đã ban ngôi hai làm người và ngày đêm, cái đêm vọng phục sinh chúng ta được nghe một câu trong bài hát Exultet tuyệt hay, đó là ôi tôi hồng phúc, nghĩa là vâng đúng rồi, bác nói lớn lên tội, nhờ cái tội mà lớn hơn cho người khác nghe, nghe cái giọng của bác để nhớ và nói xác tín và cảm thấy
nhờ cái tội của Adam Eva mà Chúa Giêsu xuống thế làm người để cứu chúng ta.
Nói như vậy cũng đủ rồi, cũng vắn tắt, xin cảm ơn bác. Nhưng mà gọi là hồng phúc nghĩa là gì? Hồng phúc theo thiền ý của chúng tôi á, để nhớ cho lâu, hồng phúc, hồng ở đây là hồng anh thì đúng rồi đấy, nhưng mà hồng gì? Hồng đây có thể là đỏ không?
Không.
Hồng ở đây là, à thì hồng anh đúng rồi, nhưng mà hồng ở đây là, thưa các bác, hồng ở đây là vĩ đại. Hồng ở đây là vĩ đại, great, chứ không phải là màu đỏ. Và cái ơn vĩ đại nhất đó là ơn cứu độ. Ơn cứu độ. Ôi tội hồng phúc, mang đến cái phúc là ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, ơn duy nhất, vĩ đại nhất. Cho nên xét cho chữ nghĩa đó thì thường thường, nhưng mà người ta quen rồi thì thôi, cầu chúc cho nhau thì chúc cho anh chị được nhiều hồng ân nhé, nhiều hồng ân của Chúa nhé, nghe êm lắm. Nhiều đâu nhiều, có mỗi một cái đủ rồi, một cái một đủ rồi, nhiều lắm gì, nhiều hồng cái chữ thường ấy. Có một ơi, một ơn cứu độ, salvation, hồng ân cứu độ, hồng ân tội hồng phúc. Vâng, vậy thôi được rồi, chúng ta sang kế tiếp. Số 5, chúng ta. Số 6, đây là lòng thương xót hai chấm, đây là nguyên văn của Đức Giáo Hoàng á, nó là một cái từ để mặc khải chính mầu nhiệm Chúa ba ngôi chí thánh. Thì Chúa là tình yêu, lòng thương xót mặc khải. Chúng ta cần liên tục chiêm ngắm mầu nhiệm lòng Chúa xót thương. Thưa các bác, ngoài kinh kệ chúng ta đọc kể cả chuỗi lòng thương xót là điều rất tốt, chúng ta cứ làm, nhưng mà nên, rất nên dành giờ, dành thời gian thinh lặng để cảm tạ, để yêu mến, để thờ lại, để ngụp lặng trong tình yêu xót thương của Thiên Chúa, đặc biệt khi chầu thánh thể. Thực hành, rất thực hành. Số 7, lòng thương xót. Số 8, số 9, số 10, cảm ơn các bác. Chúng ta nghỉ chút xíu bằng cách chuẩn bị sang tiết thứ 2 xem video clip.